Xiển minh phần tứ, tứ chủng nhân. 104. Người phi hiền triết ra sao? Có người trong đời này là kẻ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngữ, dễ vui dùng rượu và các chất say. Như thế gọi là người phi hiền triết. Người phi hiền triết hơn phi hiền triết ra sao? Có người trong đời này tự sát sanh và dạy người sát sanh, tự trộm cướp và dạy người trộm cướp, tự tà dâm và dạy người tà dâm, tự vọng ngữ và dạy người vọng ngữ, tự dễ vui dùng rượu các chất say và dạy người khác dễ vui dùng rượu và các chất say. Như thế gọi là người phi hiền triết hơn phi hiền triết. Người hiền triết ra sao? Có người trong đời này chưa bỏ tuyệt sát sanh, chưa bỏ tuyệt trộm cướp, chưa bỏ tuyệt tà dâm, chưa bỏ tuyệt vọng ngữ, chưa bỏ tuyệt dễ vui uống rượu và các chất say. Như thế gọi là người hiền triết. Người hiền triết hơn hiền triết ra sao? Có người trong đời này là bậc tự chừa bỏ tuyệt sát sanh và dạy người khác chừa bỏ tuyệt sát sanh, tự chừa bỏ tuyệt trộm cướp và dạy người khác chừa bỏ tuyệt trộm cướp, tự chừa bỏ tuyệt tà dâm và dạy người khác chừa bỏ tuyệt tà dâm, tự chừa bỏ tuyệt vọng ngữ và dạy người khác từ bỏ tuyệt vọng ngữ, tự chừa bỏ tuyệt dễ vui dùng rượu và các chất say, và dạy người khác chừa bỏ tuyệt dễ vui dùng rượu và các chất say. Như thế gọi là người hiền triết hơn hiền triết. 105. Người tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ sát sanh, trộm cướp, tà dâm, vọng ngôn, lưỡng thiệt, ác khẩu, ý ngữ, tham ác, sân độc, tà kiến ác. Như thế gọi là người tội lỗi. Người tội lỗi quá tội lỗi ra sao? Có người trong đời này tự mình sát sanh và dạy người khác sát sanh, tự mình trộm cướp và dạy người khác trộm cướp, tự mình tà dâm và dạy người khác tà dâm, tự mình vọng ngôn và dạy người khác vọng ngôn, tự mình lưỡng thiệt và dạy người khác lưỡng thiệt, tự mình ác khẩu và dạy người khác ác khẩu, tự mình ý ngữ và dạy người khác ý ngữ, tự mình tham ác và dạy người khác tham ác, tự mình sân độc và dạy người khác sân độc, tự mình tà kiến ác và dạy người khác tà kiến ác. Như thế gọi là người tội lỗi quá tội lỗi. Người lương thiện ra sao? Có người trong đời này là bậc chừa bỏ sát sanh, chừa bỏ trộm cướp, chừa bỏ tà dâm, chừa bỏ vọng ngôn, chừa bỏ lưỡng thiệt, chừa bỏ ác khẩu, chừa bỏ ý ngữ, chừa bỏ tham ác, chừa bỏ sân độc, chừa bỏ tà kiến ác. Như thế gọi là người lương thiện. Kanyana. Người lương thiện hơn lương thiện ra sao? Có người trong đời này bậc tránh xa sự sát sanh và dạy người khác chừa bỏ sát sanh, tự tránh xa trộm cướp và dạy người khác chừa bỏ trộm cướp, tự tránh xa tà dâm và dạy người khác chừa bỏ tà dâm, tự tránh xa vọng ngôn và dạy người khác chừa bỏ vọng ngôn, tự tránh xa lưỡng thiệt và dạy người khác chừa bỏ lưỡng thiệt, tự tránh xa ác khẩu và dạy người khác chừa bỏ ác khẩu, tự đánh xa ý ngữ và dạy người khác chừa bỏ ý ngữ, tự đánh xa tham ác và dạy người khác chừa bỏ tham ác, tự đánh xa sân độc và dạy người khác chừa bỏ sân độc, tự đánh xa tà kiến ác và dạy người khác chừa bỏ tà kiến ác. Như thế gọi là người lương thiện hơn lương thiện. Pugala Kanyanena Kanyana Taro 106. Người có pháp tội lỗi ra sao? Con người trong đời này là kẻ sát sanh, trộm cướp, tà kiến ác, nhận thấy trật ra ngoài đường lối pháp, giáo chỉ. Như thế gọi là người có pháp tội lỗi. Người có pháp tội lỗi, quá tội lỗi ra sao? Có người trong đời này tự sát sanh và dạy người khác sát sanh, tự trộm cướp và dạy người khác trộm cướp, tự tà kiến ác và dạy người khác tà kiến ác. Như thế gọi là người có pháp tội lỗi, quá tội lỗi. Người có pháp lương thiện ra sao? Có người trong đời này là bậc tránh xa sự sát sanh, xa lìa trộm cướp, có chánh kiến, nhận thấy đúng theo đường lối pháp, giáo chỉ. Như thế gọi là người có pháp lương thiện. Pugala Kanyana Dhamma. Người có pháp lương thiện hơn lương thiện ra sao? Con người trong đời này tự xa lìa sự sát sanh và dạy người khác chừa bỏ sự sát sanh, tự mình đặng chánh kiến và dạy người khác cho đặng chánh kiến. Như thế gọi là người có pháp lương thiện hơn lương thiện. Pugala Kanyana Dhammena Kanyana Dhammataro 107. Người tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ có thân nghiệp hiệp theo tội lỗi, khẩu nghiệp hiệp theo tội lỗi, ý nghiệp hiệp theo tội lỗi. Như thế gọi là người tội lỗi. Người đa tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là kẻ có thân nghiệp hiệp theo nhiều tội lỗi, khẩu nghiệp hiệp theo nhiều tội lỗi và ý nghiệp hiệp theo nhiều tội lỗi. Như thế gọi là người đa tội lỗi. Pugalo Savatja Bahulo. Người ít tội lỗi ra sao? Con người trong đời này có thân nghiệp ít hiệp theo tội lỗi, khẩu nghiệp ít hiệp theo tội lỗi và ý nghiệp ít hiệp theo tội lỗi. Như thế gọi là người ít tội lỗi. Pugala Apasa Vajja. Người không tội lỗi ra sao? Có người trong đời này là bậc có thân nghiệp không hiệp theo tội lỗi, khẩu nghiệp không hiệp theo tội lỗi và ý nghiệp cũng không hiệp theo tội lỗi. Như thế gọi là người không tội lỗi. Pugala Anavajja. 108. Người tỏ ngộ đầu đề ra sao? Bực mà đắc đạo quả khi ngài vừa mở đầu đề. Như thế gọi là người tỏ ngộ đầu đề. Người tỏ ngộ xiển minh ra sao? Bực nào đắc đạo quả khi ngài phân lời hẹp ra rộng. Như thế gọi là người tỏ ngộ xiển minh. Người đáng tiếp độ ra sao? Vị nào đắc đạo quả từ từ, theo từng bậc, bằng cách do nhân, như là bằng cách xiển thuật, bằng cách hỏi, bằng cách tác ý khéo, bằng cách hội hiệp, bằng cách gặp gỡ, bằng cách thân thiện với bạn tốt. Như thế gọi là người đáng tiếp độ. Pugalo, Neyo. Người văn học cao siêu ra sao? Người nào nghe Phật ngu nhiều, tường thuật cũng nhiều, nhớ cũng nhiều, giáo huấn cũng nhiều, nhưng không đắc đạo quả đời đó. Như thế gọi là người văn học cao siêu. Pugala, Padaparama. 109. Người đáp trúng mà không mau lẹ ra sao? Có người trong đời này bị hỏi, đáp trúng nhưng không mau lẹ. Như thế gọi là người đáp trúng nhưng không mau lẹ. Người đáp lẹ mà không trúng ra sao? Có người trong đời này bị hỏi, đáp lại rất lẹ nhưng không trúng. Như thế gọi là người đáp lẹ nhưng không trúng. Người đáp lẹ và trúng ra sao? Có người trong đời này bị hỏi, giải đáp trúng và mau lẹ. Như thế gọi là người đáp lẹ và trúng. Người đáp không trúng và không lẹ ra sao? Có người trong đời này bị người hỏi, giải đáp không trúng và không lẹ. Như thế gọi là người đáp không trúng và không lẹ. 110. Tứ chủng pháp sư ra sao? Có bậc pháp sư trong đời này thuyết nhiều mà không hợp sự lợi ích, và nội hội cũng không nhận rõ lợi ấy lợi ích hay chăng? Pháp sư như thế không gọi là pháp sư nội hội. Trong đời này cũng có pháp sư thuyết ích mà có hợp theo lợi ích, và trong nội hội nhận rõ rằng lợi ấy thích hợp theo lợi ích hoặc không lợi ích. Pháp sư như thế đáng kể là pháp sư nội hội. Trong đời này cũng có bậc pháp sư thuyết nhiều mà không hợp sự lợi ích, và nội hội cũng không nhận rõ lời nói ấy lợi ích cùng chăng. Pháp sư như thế chỉ tạm gọi là pháp sư nội hội. Trong đời này còn có bậc pháp sư thuyết nhiều và nói có lợi ích, luôn người nghe cũng nhận hiểu rõ lợi ấy, hiệp theo đáng lợi ích hoặc không hiệp theo đáng lợi ích. Pháp sư như thế mới thật đáng là pháp sư trong nội hội. Những thế gọi là tứ chủng pháp sư. Người tỷ như mưa có bốn ra sao? 111. Tứ chủng nhân như mưa ra sao? Chuyển gầm mà không mưa, mưa mà không chuyển gầm, chuyển gầm và mưa, không chuyển gầm và không mưa. 112. Người như bốn cách mưa có hiện bày trong đời như thế. Tứ chủng nhân ra sao? Người như chuyển gầm và không mưa, người như mưa mà không chuyển gầm, người như chuyển gầm và mưa, người như không chuyển gầm và không mưa. Người như chuyển gầm mà không mưa ra sao? Có người trong đời này nói nhưng không làm. Như thế gọi là người như chuyển gầm mà không mưa. Cách chuyển gầm mà không mưa như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người như mưa mà không chuyển gầm ra sao? Có người trong đời này không nói mà làm. Như thế là người như mưa mà không chuyển gầm. Trời mưa mà không chuyển gầm như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người như chuyển gầm và mưa ra sao? Có người trong đời này hễ nói thì làm. Như thế gọi là người như chuyển gầm và mưa. Trời chuyển gầm và mưa như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người như không chuyển gầm và không mưa ra sao? Có người trong đời này không nói và cũng không làm. Thế đó gọi là người như không chuyển gầm và cũng không mưa. Trời không chuyển gầm và cũng không mưa như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người như bốn cách mưa hẳn có trong đời. Người như chuột có bốn ra sao? 113. Bốn thứ chuột như là chuột đào hang mà không ở, chuột nương ở mà không đào hang, chuột đào hang và ở, chuột không đào hang và cũng không ở. 114. Người giống như bốn thứ chuột hẳn có trong đời này. Người như bốn thứ chuột ra sao? Người tạo chỗ ở mà không ở, người nương ở mà không tạo chỗ ở, người làm chỗ ở và cũng ở luôn, người không làm chỗ ở và cũng không nương ở. Người tạo chỗ ở mà không ở ra sao? Có người trong đời này đặng học pháp như là Khế Kinh, Sutta, Trung Tụng, Khay Gia, Văn Pháp, Vaya, Karana, Tác Phúng Tụng, Gatha, Tự Thuyết, Udana, Bổn Sự, Itivuttaka, Bổn Sanh, Jataka, Vị Tằng Hữu, Abhutta Dhamma, Phương Quảng, Vedala. Nhưng người đó không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là tập khổ, thế là diệt khổ. Lối tiến hành đi đến chỗ diệt khổ. Chuột làm ổ mà không ở như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người nương ở mà không làm chỗ ở ra sao? Có người trong đời này không học pháp như là Khế Kinh, Trùng Tụng, Văn Pháp, Tác Phúng Tụng, Tự Thuyết, Bổn Sự, Bổn Sanh, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng. Nhưng người ấy biết chắc thật như vậy. Đây là khổ, đây là tập khổ, đây là diệt khổ, đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi là người ở mà không làm chỗ ở. Chuột ở mà không làm chỗ như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người làm chỗ và ở luôn ra sao? Có người trong đời này học pháp như là Khế Kinh, Trùng Tụng, Văn Pháp, Tác Phúng Tụng, Tự Thuyết, Bổn Sự, Bổn Sanh, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng. Người đó vẫn biết theo thật như vậy. Đây là khổ, đây là tập khổ, đây là diệt khổ. Biết đường lối tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi là người làm chỗ ở và ở luôn. Chuột ở và làm chỗ ở như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người không ở và không làm chỗ ở ra sao? Có người trong đời này không học pháp như là Khế Kinh, Trùng Tụng, Văn Pháp, Tác Phúng Tụng, Tự Thuyết, Bổn Sự, Bổn Sanh, Vị Tằng Hữu, Phương Quảng, và người đó cũng không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là tập khổ, đây là diệt khổ, đây là đường lối tiến hành đưa đến diệt khổ. Như thế gọi là người không làm chỗ và cũng không ở. Chuột không ở và cũng không làm chỗ ở như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người như bốn thứ chuột đã nói đây, có hiện bày trong đời này. Người như bốn thứ xoài ra sao? 115. Bốn thứ xoài. Xoài sống mà có màu da chín. Xoài chín mà màu da như sống. Xoài sống mà màu da cũng sống. Xoài chín, màu da đều chín. 116. Người như bốn thứ xoài vẫn có hiện bày trong đời. Bốn hạng người như xoài ra sao? Người tỷ như xoài sống mà màu da chín. Người tỷ như xoài chín mà màu da sống. Người tỷ như xoài sống mà màu da cũng sống. Người tỷ như xoài chín, màu da đều chín. Người như xoài sống, mà màu da chín ra sao? Có người trong đời này, cách đi tới đi lui. Ngó ngay, dây qua xoay lại, co lên bước xuống. Mặt y ôm bát, đáng cung kính. Nhưng người ấy không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Đây là khổ tập. Đây là khổ diệt. Đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Người như thế gọi là người như xoài sống mà màu da chín. Xoài sống mà màu da chín như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người như xoài chín mà màu da sống ra sao? Có người trong đời này, cách đi tới, đi lui, ngó thẳng tới, ngó bên trái bên mặt, co lên, bước xuống, đắp y mang bát, không đáng cung kính. Nhưng người ấy biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là tập khổ, đây là diệt khổ, đây là đường lối tiến hành đưa đến diệt khổ. Người như thế chẳng khác chi xoài chín màu da sống. Xoài chín màu da sống như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người như xoài sống và màu da sống ra sao? Có người trong đời này cách bước tới bước lui, ngó ngay, xem bên trái bên mặt, co lên bước xuống, đắp y mang bát, không đáng kính trọng. Và người ấy cũng không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Người như thế chẳng khác gì xoài sống, màu da sống. Xoài sống và màu da sống như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người như xoài chín luôn màu da chín ra sao? Có người trong đời này cách đi tới, đi lui, ngó thẳng, dây qua xoay lại, co lên, bước xuống, đắp y mang bát đáng cung kính, và người ấy cũng biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là đường lối tiến hành đưa đến diệt khổ. Người như thế chẳng khác chi. Xoài chín, luôn màu da cũng chín. Xoài chín, luôn màu da cũng chín như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người như bốn thứ xoài có hiện bày trong đời. Người tỷ như bốn thứ nồi ra sao? 117. Nồi có bốn thứ. Nồi không mà đậy kín. Nồi đầy mà dở trống. Nồi không và dở trống. Nồi đầy và đậy kín. 118. Người tỷ như bốn thứ nồi, những hài như vậy có hiện bày trong đời như thế. Tứ chủng nhân như nồi ra sao? Người tỷ như nồi không mà đậy kín. Người tỷ như nồi đầy mà dở ra. Người tỷ như nồi không và dở trống. Người tỷ như nồi đầy và đậy kín. Người tỷ như nồi không mà đậy kín ra sao? Có người trong đời này, cách bước tới thối lui. Ngó ngay, xoay trái, xoay mặt. Co lên, bước xuống. Đắp y mang bát, đáng kính trọng. Người ấy không đặng biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Người như thế gọi là nồi không mà đậy kín. Nồi không mà đậy kín như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người tỷ như nồi đầy mà dở trống ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới thối lui, ngó ngay, dây trái dây mặt, co vô bước ra, đắp y mang bát không đáng cung kính. Nhưng người ấy biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Như thế gọi là người như nồ đầy mà dở trống. Nồ đầy mà dở trống như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người tỷ như nồi không mà dở trống ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới thối lui, ngó qua, liếc lại, co vô, bước ra, đắp y mang bát, không đáng cung kính, và người ấy cũng không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là đường lối tiến hành đến diệt khổ. Người như thế gọi là nồi không mà dở trống. Nồi không mà dở trống như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người tỷ như nồ đầy và đậy kín ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới bước lui, ngó qua ngó lại, xoay qua xoay lại, co vô bước ra, đắp y mang bát đáng cung kính. Người ấy biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Như thế gọi là người như nồ đầy và đậy kín. Nồ đầy và đậy kín như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người tỷ như bốn thứ nồi có hiện bày trong đời. Người tỷ như hồ nước có bốn ra sao? 119. Hồ nước có bốn thứ. Hồ nước cạn mà bóng dọi sâu. Hồ nước sâu mà bóng dọi cạn. Hồ nước cạn, bóng dọi cạn. Hồ nước sâu, bóng dọi sâu. 120. Người tỷ như hồ nước có hiện bày trong đời này cũng như thế. Tứ chủng nhân như hồ nước ra sao? Người tỷ như hồ cạn bóng dọi sâu. Người tỷ như hồ sâu bóng dọi cạn. Người tỷ như hồ cạn bóng dọi cạn. Người tỷ như hồ sâu bóng dọi sâu. Người tỷ như hồ cạn bóng dọi sâu ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới thối lui, ngó tới, dây qua, dây lại. Co vô, bước ra, đắp y mang bát, đáng cung kính, mà người đó không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ, đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Vì thế gọi là người như hồ cạn bóng dọi sâu. Hồ cạn bóng rọi sâu như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người như hồ sâu bóng dọi cạn ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới thối lui, ngó ngay, dây qua xoay lại, co vô bước ra, đắp y mang bát không đáng cung kính, mà người đó biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ sâu bóng dọi cạn. Hồ sâu bóng dọi cạn như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người như hồ cạn bóng dọi cạn ra sao? Có người trong đời này, có cách bước tới thối lui, ngó ngay, dây qua xoay lại, co vô duỗi ra, đắp y mang bát không đáng cung kính, và người đó cũng không biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ cạn bóng dội cạn. Hồ cạn bóng dội cạn như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người như hồ sâu bóng dội sâu ra sao? Có người trong đời này có cách bước tới thối lui, ngó ngay, dây qua, xoay lại, co vô, duỗi ra, đắp y mang bát đáng cung kính, và người đó biết theo sự thật như vậy. Đây là khổ. Đây là đường lối tiến hành đến nơi diệt khổ. Như thế gọi là người như hồ sâu bóng dội sâu. Hồ sâu bóng dội sâu như thế nào thì người ấy cũng như thế đó. Người tỷ như bốn thứ hồ nước có hiện bày trong đời. Người như bò cổ có bốn thứ ra sao? 121. Bò cổ có bốn hạng ra sao? Bò hung dữ với đám mình, mà không hung dữ với đám khác. Bò hung dữ với đám khác, mà không hung dữ với đám mình. Bò hung dữ với đám mình, luôn cả với đám khác. Bò không hung dữ với đám mình, và cũng không hung dữ với đám khác. Người như bốn thứ bò cổ vẫn có hiện bày trong đời này. 122. Bốn hạng người như bò cổ ra sao? Người hung dữ trong bọn mình, mà không hung dữ với bọn khác. Người hung dữ với bọn khác, mà không hung dữ với bọn mình. Người hung dữ với bọn mình, và cũng hung dữ với bọn khác. Người không hung dữ với bọn mình, và cũng không hung dữ với bọn khác. Người hung dữ trong đám mình, mà không hung dữ trong bọn khác ra sao? Có người trong đời này ưa ép uổng trong đám mình, mà không ép uổng đám của người khác. Người như vậy, tỷ như bò hung dữ trong đám mình, mà không hung dữ trong bọn khác. Bò mà hung dữ trong đám của mình, nhưng không hung dữ trong bọn khác như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người hung dữ với đám khác, mà không hung dữ trong đám mình ra sao? Có người trong đời này ưa ép uổng với đám khác, mà không ép uổng trong đám của mình. Người như vậy, tỷ như bò hung dữ với đám khác, mà không hung dữ trong đám mình. Bò mà hung dữ với đám khác, mà không hung dữ với đám mình như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người hung dữ với đám mình, và cũng hung dữ với đám khác ra sao? Có người trong đời này ép uổng trong đám của mình, và cũng ép uổng trong đám của người khác. Có người trong đời này ép uổng trong đám của mình, và cũng ép uổng đám của người khác. Như vậy gọi là người tỷ như bò hung dữ với đám mình, và cũng hung dữ với đám khác. Bò mà hung dữ với đám mình, và cũng hung dữ với đám khác như thế nào, thì người ấy cũng tỷ như thế đó. Người không hung dữ trong đám mình, và cũng không hung dữ với đám khác ra sao? Có người trong đời này không ép uổng trong đám của mình, và cũng không ép uổng với đám khác. Người như vậy, tỷ như bò không hung dữ trong bầy, và cũng không hung dữ với đám khác. Bò mà không hung dữ với đám của mình, và cũng không hung dữ với đám khác như thế nào, thì người đó cũng như thế ấy. Người tỷ như bốn thứ bò cổ có hiện bày trong đời. Người tỷ như độc xà có bốn ra sao? 123. Tứ chủng độc xà. Rắn có nọc dạy mau mà không độc, Rắn có nọc chạy không mau mà độc. Rắn có nọc chạy mau và độc. Rắn có nọc chạy không mau và không độc. 124. Người tỷ như bốn thứ độc xà có hiện bày trong đời này. Tứ chủng nhân như độc xà ra sao? Người có nọc chạy mau mà không độc. Người có nọc chạy không mau mà độc. Người có nọc chạy mau mà độc. Người có nọc chạy không mau và không độc. Người như rắn, có nọc chạy mau mà không độc ra sao? Con người trong đời này thường hay sân, nhưng sự sân của y không ngấm ngầm lâu. Như thế gọi là người, như rắn, có nọc chạy mau mà không độc. Rắn có nọc chạy mau mà không độc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người như rắn có nọc chạy không mau mà độc ra sao? Có người trong đời này ít hay giận, nhưng sự giận của y vẫn chứa chất lâu. Người như thế tỷ gọi là có nọc chạy không mau mà độc. Rắn có nọc chạy không mau mà độc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người như rắn có nọc chạy mau và độc ra sao? Có người trong đời này thường hay sân, và sự sân của y đó vẫn chất chứa lâu dài. Như thế gọi là người có nọc chạy mau và độc. Rắn có nọc chạy mau và độc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người như rắn, có nọc độc chạy không mau và không độc ra sao? Có người trong đời này không thường hay sân, và cách giận của y cũng không chất chứa lâu dài. Như thế gọi là người có nọc chạy không mau và không độc. Rắn có nọc chạy không mau và không độc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người tỷ như bốn thứ rắn có hiện bày trong đời này. 125. Người chưa xét cho cạn mà khen người không đáng khen ra sao? Có người trong đời này khen ngợi đám ngoại giao, đệ tử của ngoại giáo là kẻ tu hành sai lạc đê hèn, mà nói là bậc tu hành tốt hoặc bậc tu hành chân chánh. Như thế gọi là người chưa gạn xét mà khen ngợi kẻ không đáng khen ngợi. Người chưa xét cạn mà chê bai bậc đáng khen ngợi ra sao? Có người trong đời này chê bai Đức Phật và bậc thinh văn tu hành chân chánh tốt đẹp, mà cho rằng tu hành sai lạc đê hèn. Như thế gọi là người chưa xét cạn mà chê bai bậc đáng khen ngợi. Người chưa gạn xét mà tín ngưỡng với bậc không đáng tín ngưỡng ra sao? Có người trong đời này phát tâm tín ngưỡng theo kẻ tu hành sai xiển đê hèn, mà cho là tu hành đúng đắn cao quý, tốt đẹp. Như thế gọi là người chưa cạn xét mà tín ngưỡng với bậc không đáng tín ngưỡng. Người không xét cạn chẳng tín ngưỡng với bậc đáng tín ngưỡng ra sao? Có người trong đời này không đặng tín ngưỡng với điều kiện tu hành tốt đẹp chân chánh, mà cho là tu hành sai xiển, đê hèn, xấu xa. Như thế gọi là người không xét cạn, chẳng tín ngưỡng với bậc đáng tín ngưỡng. 126. Người xét cạn rồi chê trách kẻ đáng chê trách ra sao? Có người trong đời này vẫn chê trách đám ngoại giáo và đệ tử đám ngoại giáo là kẻ tu hành sai, rồi cho rằng tu hành sai xiển xấu hèn. Như thế gọi là người xét cạn rồi chê trách
kẻ đáng chê trách.
Người xét cạn, rồi khen ngợi bậc đáng khen ngợi ra sao?
Có người trong đời này khen ngợi Đức Phật và chư thinh văn đệ tử Phật là bậc tu hành chân chánh tốt đẹp, rồi cho là tu hành chân chánh tốt đẹp. Như thế gọi là người xét cạn, rồi khen ngợi bậc đáng khen ngợi.
Người suy xét cạn, rồi không tín ngưỡng với bậc không đáng tín ngưỡng ra sao?
Có người trong đời này không tín ngưỡng phát sanh trong điều kiện tu hành xấu xa, sai lạc.
Như thế gọi là người suy xét cạn, rồi không tín ngưỡng với bậc không đáng tín ngưỡng.
Người suy xét cạn, rồi mới tín ngưỡng bậc đáng tín ngưỡng ra sao?
Có người trong đời này làm cho sự tín ngưỡng phát sanh trong điều kiện tu hành chân chánh tốt đẹp, thời cho là tu hành chân chánh tốt đẹp.
Như thế gọi là người suy xét cạn, rồi mới tín ngưỡng với bậc đáng tín ngưỡng.
127. Người chê trách, kẻ đáng chê trách. Hợp thời, nhưng không khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời ra sao?
Trong đời này, cũng có người đáng khen ngợi, cũng có người đáng chê trách. Trong hai bậc đó, mà người nào đáng chê trách, thì chê trách đúng thời kỳ. Còn có người đáng khen ngợi, mà không khen ngợi đúng thời kỳ. Như thế gọi là người chê trách, kẻ đáng chê trách đúng thời kỳ, mà không khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời.
Người khen ngợi với bậc đáng khen ngợi hợp thời, mà không chê trách kẻ đáng chê trách hợp thời đó ra sao?
Có người trong đời này đáng khen ngợi cũng có, đáng chê trách cũng có. Trong hai hạng người đó, mà người nào đáng khen ngợi thì khen ngợi đúng hợp thời, nhưng không chê trách kẻ đáng chê trách đúng theo thời.
Như thế gọi là người khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời, mà không chê trách kẻ đáng chê trách hợp thời.
Người chê trách kẻ đáng chê trách hợp thời và khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời đó ra sao?
Có người trong đời này đáng khen cũng có, đáng chê trách cũng có.
Trong hai hạng người đó, người nào đáng chê trách thì chê trách đúng theo thời.
Người nào đáng khen ngợi cũng khen ngợi đúng theo thời.
Thì thành ra người biết thời mới giải quyết vấn đề đó trong chỗ đó.
Như thế gọi là người đáng chê trách,
kẻ đáng chê trách hợp thời và khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời.
Người không chê trách, kẻ đáng chê trách hợp thời, cũng không khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời ra sao?
Có người trong đời này đáng khen ngợi cũng có, đáng chê trách cũng có.
Trong hai hạng người đó, nếu ai đối với kẻ đáng chê trách không chê trách theo thời,
còn bậc đáng khen ngợi mà người ấy không khen ngợi hợp thời,
như vậy mới là người tự nhiên và thường có chánh niệm lương tri.
Như thế gọi là người không chê trách kẻ đáng trách hợp thời, cũng không khen ngợi bậc đáng khen ngợi hợp thời.
128. Người sống với quả cần lao, chứ không sống với quả phúc, ra sao?
Người nào nuôi sống, tiến hóa thành hành, bằng sức lực do sự cố gắng, tinh tấn siêng năng, không phải từ nơi quả phúc phát sanh.
Như thế gọi là người sống với quả cần lao, chứ không sống với quả phúc.
Người sống với quả phúc, chẳng phải sống với quả cần lao ra sao? Chư thiên bậc cao, luôn đến chư thiên tha hóa tự tại, gọi là người sống với quả phúc, chớ chẳng phải sống với quả cần lao. Người sống với quả cần lao và quả phúc ra sao? Nghề sống của người nào tiến hóa, thành hành do sự cố gắng, tinh tấn, siêng năng, cũng có nhờ quả phúc. Như thế gọi là người sống với quả cần lao và quả phúc. Người chẳng phải sống với quả cần lao và chẳng phải sống nhờ quả phúc ra sao? Tất cả chúng sanh trong địa ngục gọi là người chẳng phải sống với quả cần lao và cũng không đặng sống với quả phúc. 129. Người đi từ chỗ tối đến chỗ tối ra sao? Con người trong đời này sanh dòng thấp hèn như là cận thắng tiện dân, thuộc gia, thợ dệt, xúc bình bông, đồ phân. Nghèo thiếu cơm ăn áo mặc, xe cộ, nước đôi, cho đến bông hoa đồ thoa thơm, nơi nằm ngồi, vật dụng, đèn đuốc luôn chỗ ở. Khó kiếm đồ che thân, sống chật vật, ráng tay làm hàm nhai, mới có cơm ăn vừa đủ miệng. Lùng sũng, xấu xa, thấy không ai muốn ngó. Có nhiều bệnh hoạn, hoặc tàn phế cục tay chân, đuôi, bại, y hành động thân, khẩu, ý ác. Sau khi chết, sa đọa ác đạo, khổ thú, địa ngục. Như thế gọi là người đi từ chỗ tối đến chỗ tối. Người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng ra sao? Có người trong đời này sanh dòng thấp hèn như là cận thắng tiện dân, thuộc gia, thợ dệt, xúc bình bông, đồ phân. Nghèo thiếu cơm ăn áo mặc, xe cộ, nước đôi, cho đến bông hoa đồ thơm thoa, nơi nằm ngồi, vật dụng, đèn đuốc luôn chỗ ở. Khó kiếm đồ che thân, sống chật vật, ráng tay làm hàm nhai, mới có ăn vừa đủ miệng. Lùng sũng xấu xa, thấy không muốn ngó. Có nhiều bệnh hoạn hoặc tàn phế, cục tai, cục chân, đuôi, bại, y hành động thân, khẩu, ý thiện. Sau khi chết, siêu thăng thiên đường giàn cảnh. Như thế gọi là người đi từ chỗ tối đến chỗ sáng. Người đi từ chỗ sáng đến chỗ tối ra sao? Có người trong đời này sanh ra nơi dòng cao quý như là dòng vua, đại phạm chí, đại gia trưởng nhiều quyền tước, vật thực của cải, đủ kim ngân tài sản lúa gạo, các món vừa theo ý thích, và người ấy có sắc đẹp đáng xem chiêm ngưỡng, thân thể tợ màu vàng, sẵn đồ phụ thuộc cần dùng, nương ở nghỉ ngơi, vật thơm thoa, bông đèn, vải quý, nước đôi, xe cộ. Y hành động thân, khẩu, ý ác. Sau khi chết, sa đọa ác đạo, khổ thú, địa ngục. Như thế gọi là người đi từ chỗ sáng đến chỗ tối. Người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng ra sao? Có người trong đời này sinh ra trong dòng giống cao quý như là dòng vua, đại phạm chí, đại gia trưởng, nhiều quyền tước, vật thực của cải, đủ kim ngân tài sản, lúa gạo, các món vừa theo ý thích, và người ấy có sắc đẹp đáng xem chiêm ngưỡng, thân thể tợ màu vàng, sẵn đồ phụ thuộc cần dùng, nương ở nghỉ ngơi, vật thơm thoa, bông đèn, vải quý, nước nôi xe cộ, y hành động thân, khẩu, ý thiện. Sau khi chết, siêu thăng thiên đường nhàn cảnh. Như thế gọi là người đi từ chỗ sáng đến chỗ sáng. 130. Người từ chỗ thấp đến chỗ thấp ra sao? Tương tự như thế, gọi là người từ chỗ thấp đến chỗ thấp. Người từ thấp đến cao ra sao? Tương tự như thế, gọi là người từ thấp đến cao. Người từ chỗ cao đến thấp ra sao? Tương tự như thế, gọi là người từ chỗ cao đến thấp. Người từ chỗ cao đến chỗ cao ra sao? Tương tự như thế, gọi là người từ chỗ cao đến chỗ cao. Người như tứ chủng mộc ra sao? 131. Cây có bốn thứ như là cây ở giữa xốp, xung quanh thịt chắc. Cây ở giữa lõi chắc, xung quanh có giác xốp. Cây ở giữa thịt xốp, xung quanh giác cũng xốp. Cây ở giữa lõi chắc, xung quanh đều lõi chắc. 132. Người như bốn thứ cây có hiện bày trong đời. Tứ chủng nhân như cây ra sao? Người giữa xốp, xung quanh thịt chắc. Người giữa lõi chắc, xung quanh có giác xốp. Người giữa xốp, xung quanh giác cũng xốp. Người giữa lõi chắc, xung quanh đều lõi chắc. Người giữa xốp, xung quanh thịt chắc ra sao? Có người trong đời này thiếu giới, có pháp tội lỗi, nhưng trong đám của người ấy có giới đức, có pháp tốt đẹp. Như thế gọi là người giữa xốp, xung quanh thịt chắc. Cây ở giữa xốp, xung quanh thịt chắc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người giữa lõi chắc, xung quanh có giác xốp ra sao? Có người trong đời này đầy đủ giới đức, có pháp tốt đẹp. Nhưng phần đông trong bọn phá giới có pháp ô trược. Như thế gọi là người giữa lõi chắc, xung quanh có giác xốp. Cây giữa lõi chắc, xung quanh có giác xốp như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người giữa xốp, xung quanh giác cũng xốp, ra sao? Có người trong đời này là kẻ thiếu giới, có pháp ưu trược. Cho đến trong bọn của người ấy cũng thiếu giới, có pháp ưu trược. Như thế gọi là người giữa xốp, xung quanh giác cũng xốp. Cây giữa xốp, xung quanh giác cũng xốp như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người giữa lõi chắc, xung quanh đều lõi chắc, ra sao? Có người trong đời này tự có giới đức và có pháp tốt đẹp. Trong đám của người ấy cũng có giới đức và có pháp tốt đẹp. Như thế gọi là người giữa lõi chắc, xung quanh đều lõi chắc. Cây giữa lõi chắc, xung quanh đều lõi chắc như thế nào, thì người ấy cũng như thế đó. Người tỷ như bốn thứ cây, vẫn có hiện bày trong đời. 133. Người chấp theo hình thức mà tính trọng trong sắc tướng ra sao? Có người trong đời này thấy hình sắc cao, không ốm, không mập, hình sắc có thể vóc đều đặn, hoặc hình sắc tốt đẹp không thể chê, rồi chấp theo nội trong hình sắc đó mới phát ra sự tín ngưỡng. Như thế gọi là người chấp theo nội trong hình thức mà tín trọng trong sắc tướng. Người chấp trong phần thinh, tín trọng theo phần thinh đó ra sao? Có người trong đời này chấp theo trong phần thinh bằng cách khen ngợi ân đức của người nói khuất lấp, bằng cách tán thán người khác trứ tác, bằng cách nâng bợ trước mặt người, bằng cách khen ngợi mà người khác đem đi quảng cáo với nhau rất nhiều, rồi còn phát sanh sự tín trọng. Như thế gọi là người chấp nội trong phần thinh, tín trọng theo phần thinh. Người chấp trong phần thê thảm, tín trọng theo phần thê thảm ra sao? Có người trong đời này nhận thấy thê thảm bằng y, bát. Nhận thấy thê thảm với chỗ ở, hoặc thê thảm với cách khổ hạnh, chấp nội trong phần thê thảm đó, rồi mới phát sanh sự tín ngưỡng. Như thế gọi là người chấp trong phần thê thảm tín trọng theo phần thê thảm. Người chấp nội trong pháp, tín trọng pháp ra sao? Có người trong đời này đầy đủ giới tịnh tuệ, chấp nội trong pháp, còn làm cho sự tín trọng phát sanh. Như thế gọi là người chấp trong phần pháp, tín trọng pháp. 134. Người hành tự lợi, không hành lợi tha ra sao? Có người trong đời này hành người tự đầy đủ giới, không dẫn dắt người khác cho đặng đầy đủ giới. Tự đầy đủ tịnh, không dẫn dắt người khác cho đặng đầy đủ tịnh. Tự đầy đủ tuệ, không dẫn dắt người khác cho đặng đầy đủ tuệ. Tự đầy đủ giải thoát, không dẫn dắt người khác đến chỗ giải thoát. Tự mình đến giải thoát tri kiến, không dẫn dắt người khác đến giải thoát tri kiến. Như thế gọi là người hành tự lợi, không hành lợi tha. Người hành lợi tha, không hành tự lợi ra sao? Có người trong đời này tự mình không đầy đủ giới mà dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ giới. Tự mình không đầy đủ tịnh mà dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ tịnh. Tự mình không đầy đủ tuệ mà dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ tuệ. Tự mình không đến bậc giải thoát mà dẫn dắt người khác đến bậc giải thoát. Tự mình không đến bậc giải thoát tri kiến mà dẫn dắt cho người khác đến bậc giải thoát tri kiến. Như thế gọi là người hành lợi tha mà không hành tự lợi. Người hành tự lợi và lợi tha ra sao? Có người trong đời này thành người tự đầy đủ giới, rồi dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ giới. Thành người tự đầy đủ tịnh, rồi dẫn dắt cho người khác cũng đầy đủ tịnh. Tự đầy đủ tuệ, rồi dẫn dắt cho người khác cũng đầy đủ tuệ. Tự đầy đủ giải thoát, rồi dẫn dắt cho người khác cũng đầy đủ giải thoát. Tự đầy đủ giải thoát tri kiến, rồi dẫn dắt cho người khác đặng đầy đủ giải thoát tri kiến. Như thế gọi là người hành tự lợi và lợi tha. Người không hành tự lợi và lợi tha ra sao? Có người trong đời này tự mình không đầy đủ giới và cũng không dìu dắt kẻ khác đến bậc đầy đủ giới. Tự không đầy đủ tịnh và cũng không dìu dắt kẻ khác cho đặng đầy đủ tịnh. tự không đầy đủ tuệ và cũng không dìu dắt cho người khác đến bậc đầy đủ tuệ. Tự mình không đến bậc giải thoát và không dẫn dắt người khác đến bậc giải thoát. Tự mình không đến bậc giải thoát tri kiến, cũng không dẫn dắt người khác đến bậc giải thoát tri kiến. Như thế gọi là người không hành tự lợi và lợi tha. 135. Người tự tìm nóng nảy, hiệp với sự vật, làm cho mình nóng nảy ra sao? Trong đời này có người lõa thể, thiếu lễ độ, dùng phận dính tay. Người mời lại thọ thực không đến, người kêu ngừng không ngừng, không thích vật thực mà họ dùng rồi đem lại, không thích vật thực mà họ hồi hướng đến ta, không nhận thọ thỉnh, không thọ cơm xúc trong nồi, không dùng cơm xúc từ trong nồi và trong chảo, không dùng vật thực chỗ có cửa đất ngăn ngừa, không dùng vật thực chỗ có cục không thành ngăn giữa, không dùng vật thực mà có chài đâm tiêu ngăn giữa, không dùng vật thực của cả hai người đang ăn, không dùng vật thực của đàn bà có thai, không dùng vật thực của đàn bà đang cho con bú, không dùng vật thực của phụ nữ ở giữa đám nam, không dùng vật thực mà họ gom lại, không dùng vật thực của họ nuôi chó, không dùng vật thực có rù đậu từ chòm, không dùng cá thịt, không uống rượu men, nước rượu ngâm. Người ấy thọ thực chỉ một nhà, tự mình sống bằng một vắt cơm. Thành người ăn hai nhà, tự mình sống bằng hai vắt cơm. Thành người thọ thực bảy nhà, tự sống bằng bảy vắt cơm. Hoặc tự sống bằng cách vật thực họ sắp đặt một chỗ. Hoặc tự sống bằng vật thực họ sắp hai chỗ. Hoặc tự sống bằng vật thực mà họ sắp bảy chỗ. Hoặc độ một ngày một bữa. Hoặc độ hai ngày một bữa. Hoặc độ bảy ngày một bữa. Hoặc người tìm tòi hiệp với cách độ vật thực nửa tháng một lần, vẫn thấy rõ như vậy. Hạng đó cũng có người ăn rau, hoặc có người ăn lúa tắc, có người ăn một ý dĩ, có người ăn da dư, có người ăn mũ cây, có người ăn đọt lúa, có người ăn cơm cháy, có người dùng nước gạo, có người ăn cỏ, có người ăn phân bò, sống theo gốc cây trong rừng, có người thường ăn trái cây rụng, hoặc có người mặc vải bố, mặc bố trộn, mặc thứ vải họ bỏ, mặc vải bỏ theo thầy ma, hoặc mặc vải bó ma, hoặc mặc vải vỏ cây, hoặc mặc da cọp, mặc da cọp rọc giữa, mặc nấm cây, mặc vỏ cây dương, hoặc bận vải bằng trái cây, hoặc bận bằng tóc người, hoặc bận vải lông thú dữ, hoặc mặc vải lông chim cú, hoặc mặc vải lông chim cú mèo, hoặc nhổ tóc, hoặc nhổ râu, tìm hợp nhổ tóc râu, hoặc đứng không cần ngồi, hoặc thích khổ hạnh ngồi chồm hổm, hoặc đứng và đi kinh hành trên sắc nhọn, thành tựu cách nằm trên sắc nhọn, hoặc tìm sự tinh tấn trong cách xuống nước rửa tội lúc thì giờ chiều lần thứ ba, hoặc tìm tòi hiệp với cách làm cho thân nóng, và cho nóng khắp như thế thấy chẳng ít. Như vậy, gọi là người tự làm cho nóng nảy và tìm kiếm hiệp với sự vật tự làm cho nóng nảy. Người làm cho kẻ khác nóng nảy, tìm tòi sự vật làm cho kẻ khác nóng nảy ra sao? Có người trong đời này giết dê, giết heo, giết chim, giết con chương, sát chim thành thợ săn, thành dân hạ bạc, thành ăn cướp sát dân, thành người giết bò, thành người gác khám. Hoặc là có đám người khác làm nghề ác độc. Như thế gọi là người làm cho kẻ khác nóng nảy, tìm tòi theo sự vật, làm cho kẻ khác nóng nảy. Người tự làm nóng nảy, tìm tòi theo sự vật nóng nảy, và làm cho người khác nóng nảy, luôn tìm theo sự vật, để cho người khác nóng nảy ra sao? Có người trong đời này, làm vua, đã hưởng ngôi cao sang đặc biệt, hoặc làm phạm chí quân sư. Người đó cho tạo hội trường mới phía đông của kinh đô, cạo râu tóc, mặc da cọp luồn móng, thân thoa bằng đề hồ và dầu, gãy lưng bằng sừng con chương và ngự đến hội trường với hoàng hậu cùng phạm chí quân sư. Người đó thành tựu sự ngũ nghĩa chỗ đó. Trên mặt đất lìa đồ trải, người vào trứng thoa đầu xanh. Đức vua còn sống bằng sữa bò, vú một vía của con bò nái mà có con giống như bò nái. Tức là bò mẹ trắng, bò con cũng trắng. Bò mẹ đỏ, bò con cũng đỏ. Hoàng hậu sống bằng sữa cái vú thứ hai của bò đó. Phạm chí quân sư sống với sữa cái vú thứ tư đó. Còn bò con thì uống sữa dư của đức vua. Nhóm của ông giết bò đực bao nhiêu để cúng bùa, giết bò nghé cái bao nhiêu để cúng bùa, giết trừ bằng bao nhiêu để cúng bùa, giết dê bao nhiêu đây để cúng bùa, giết chừng bao nhiêu ngựa đây để cúng bùa, đốn cây chừng bao nhiêu đây để lập đàn, chọc dây tòng chừng bao nhiêu đây hầu lợi ích cho sự che lập. Nếu người nào thành đầy tớ, kẻ tay sai, thành người trong ban tổ chức của đức vua, người đó bị hành phạt oai hiếp khóc nước mắt đầy mặt, phải làm việc khắp hết. Như thế gọi là người tự làm nóng nảy, tìm sự vật tự làm nóng nảy, làm cho người khác nóng nảy và tìm theo sự vật làm cho người khác nóng nảy. Người không làm cho ta nóng nảy, không tìm sự vật tự làm nóng nảy, không làm cho người khác nóng nảy và cũng không tìm sự vật làm cho người khác nóng nảy ra sao? Người không tự làm nóng nảy, không làm cho người khác nóng nảy, không còn dục vọng diệt trừ phiền não, là người mát mẻ hưởng an vui tự đặc biệt trong đời hiện tại. Như Lai ra trong đời này, thành bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Ngài tự biết tột, đem ra truyền bá pháp, trước sau và chặng giữa đều hay. Gồm đủ ý nghĩa văn chương, tuyên bố phạm hạnh trong sạch, đầy đủ hoàn toàn. Quan đại thần, hoặc con quan đại thần, hoặc người sanh trong một dòng giống nào, nếu nghe pháp ấy. Người đó khi nghe pháp ấy, rồi vẫn có sự tín ngưỡng với Như Lai. Y do nhờ sự tín ngưỡng mới suy xét, nhận thấy như vậy. Người thế tục trong đường lối bụi bặm, xuất gia là dịp rất tốt. Cách mà ta ở trong gia đình sẽ hành tịnh hạnh chuyên môn, như là ốc xà cừ, chùi cho sạch sẽ khó đặng thế nào. Ta nên cạo râu tóc, mặc cà sa ra khỏi nhà, xuất gia thành nhà tu, bậc không môn. Như thế với khi khác, họ bỏ phần cơm nhiều hoặc ít, bỏ thân thuộc ít hoặc nhiều, cạo râu tóc, mặc cà sa ra khỏi nhà, xuất gia thành bậc xuất gia không môn. Người đó thành người đã tu như thế, đầy đủ giới hạnh của chư bhikkhu, trừ sát sanh, thành người tránh xa sự sát sanh. Bỏ côn, bỏ gươm giáo, có sự tàm, có sự thương mến, có tâm bi, mong mỏi lợi ích liên quan với chúng sanh. Bỏ sự trộm cướp, thành người xa lìa trộm cướp. Chỉ ăn đồ họ cho, cần dùng đồ họ cho, tự không làm thành người trộm cướp, thành người trong sạch. Bỏ nghiệp trái nghịch với phạm hạnh, hành theo phạm hạnh. Có cách xa lìa nghiệp trái với phạm hạnh, dứt tuyệt sự dâm dục của người thế gian. Bỏ vọng ngôn, xa lìa cách vọng ngôn, chỉ nói thật, thường duy trì lời chắc chắn. Có cách nói bền vững, không nói buông thả, không nói gạt, bỏ lưỡng thiệt. Nghe đây không đem nói kia, không đem nói đây mà làm cho đám này chia rẽ nhau. Hoặc nghe kia không đem lại nói đây mà làm cho đám người đó chia rẽ. Hoặc thường nhân chia rẽ nhau. Hoặc đung đúc cho người hòa hợp nhau, hoan hỷ với sự hòa hợp nhau, ưa sự hòa hợp nhau, hoan hỷ với sự hòa hợp nhau, hớn hở với nhóm người hòa hiệp nhau, tường thuật những điều cho người hòa hợp nhau. Bỏ nói ác, xa lìa ác khẩu, chỉ nói những lời không tội lỗi vừa tai, bằng cách đắc nhân tâm của dân chúng, phần nhiều người ưa mến vừa lòng. Bỏ lời thêu dệt, chưa bỏ tuyệt lời ý ngữ, nói phải thời, chỉ nói lời chân thực, nói đúng lý, nói đúng pháp, nói đúng luật, chỉ nói lời có căn cứ, có chỗ dẫn chứng, có chỗ hiệp với lợi ích hợp thời. Người đó là bậc chưa tuyệt khỏi cách xa lìa, mầm móng và giống nòi, thành bậc độ một bữa, chừa cách độ tối, tránh khỏi ăn phi thời, xa lìa múa hát âm nhạc, và cũng không coi cách chơi trái với tôn giáo, xa lìa sự trang sức, và đeo mang tràng hoa bông thơm, đồ thoa da, những đồ sắp dưng dọn thân, tránh xa chỗ nằm ngồi cao rộng, tránh thọ vàng bạc, xa lìa thọ lúa gạo sống, tránh thâu phụ nữ đồng nữ, tránh thâu tớ nam tớ nữ, tránh thọ lãnh dê trừu, tránh thọ lãnh gà và heo, tránh thọ lãnh voi trâu lừa ngựa, tránh thọ lãnh ruộng rẫy và đất vườn, tránh xa lãnh xứ và sai khiến, tránh xa sự mua bán, tránh xa gian dối cách đo lường, xa lìa cách gian trá với sự thâu hối lộ bằng cách làm đồ giả mạo, tránh xa sự chém giết, xông xiên, hăm dọa lấy của, ăn cướp có bè đảng và la hét. Y là bậc Thích Cà Sa tùy thân, đi bát để giúp bụng. Y gìn giữ 8 món phụ tùng, sắp đi theo hướng muốn đi. Chim có cánh, có sự nghiệp, chỉ là cánh của mình mà thôi. Cũng bay đi theo hướng muốn đi như thế nào, thì y cũng như thế đó. Vẫn vui thích, y để hộ thân. Đi bát dành để trợ bụng, gìn giữ bao nhiêu phụ tùng, sắp đi theo hướng muốn đi. Y có giới đặc biệt, thời hưởng, trong phần ăn vui, chẳng lỗi bên trong. Mắt thấy sắc, y không chấp theo sắc tướng hiện bày, không thành người chấp theo y báo. Tất cả pháp bất thiện như là tham ác, sân độc, tương theo kẻ không thu thúc môn quyền, như là con mắt ấy vẫn không thu thúc nhãn quyền, chính là con mắt. Mắt nào làm nhân để thành thu thúc, nhãn quyền chính là con mắt. Vẫn giữ gìn quyền là gìn giữ nhãn. Đi đến sự thu thúc quyền chính là thu thúc con mắt. Tai nghe tiếng, tâm biết cảnh pháp, rồi không thành người chấp theo hình thức, không chấp theo y báo. Tất cả pháp bất thiện dơ bẩn như là tham ác, buồn rầu sẵn tươm, theo kẻ không thu thúc quyền, tức là không thu thúc tâm, như là tâm nào hành đặng thu thúc quyền, chính là tâm đó vẫn thu thúc quyền đó. Vẫn đến sự thu thúc quyền, chính là thu thúc tâm đó. Y đã hợp với quyền thu thúc, đặc biệt hưởng chỉ phần an vui mà những phiền não chảy ra đặng. Y hành lướt đến sự biết khắp, tiến hành lương tri với tất cả sự lay động, lương tri với sự đắp y mang bát, hành lương tri với sự ẩm thực, hành lương tri trong khi đại tiểu, thực hành lương tri với sự đại tiểu oai nghi. Người hợp với giới, đặc biệt hợp với quyền thu thúc, đặc biệt hợp với chánh niệm lương tri đặc biệt ấy, và hiệp với tri túc, đặc biệt vẫn hưởng nơi nương vắng lặng là rừng bụi núi triền hang, nghĩa địa, đất hoang, nơi trống, đồng cỏ. Y sau khi đi bát dùng, rồi ngồi tịnh ngay thân, bộ túc chánh niệm chặt chẽ, y bỏ tham ác đặng, tâm vẫn xa lìa tham ác, còn làm cho tâm trong sạch, lìa khỏi tham ác. Bỏ sự trở ngại là sân độc, đã bỏ sự trái nghịch tức là sân độc, có tâm không ép bức, có tâm tế trợ lợi ích liên quan với tất cả chúng sanh, còn làm cho tâm trong sạch lìa trở ngại là sân độc, và bỏ hôn trầm thùy miên thành người xa lìa hôn trầm thùy miên, có tư tưởng sáng suốt, có chánh niệm lương tri, còn làm cho tâm lìa hôn trầm thùy miên, bỏ phóng dật thành người có tâm không tán loạn, bực có tâm yên tịnh trong phần trong, còn làm cho tâm trong sạch lìa trạo hối. Trạo hối còn gọi là điệu hối. Bỏ hoài nghi, vượt khỏi hoài nghi đặng. Khỏi cần nói tại sao tất cả pháp thiện làm cho tâm trong sạch xa lìa hoài nghi. Y bỏ pháp cái đặng, rồi vắng lặng lìa tất cả dục, vắng lặng lìa tất cả pháp bất thiện, vào đến sơ thiền, có tâm, tứ, hỷ, lạc, định. Sanh từ thê thảm, thành tựu oai nghi, vì vắng lặng tâm tứ, vào nhị thiền. Tâm càng trong sạch, thành pháp độc lập, phần trong không có tâm tứ, chỉ còn hỷ lạc sanh từ tịnh. Vẫn thành tựu oai nghi do chán nản pháp hỷ, thành người có tâm xả, có chánh niệm lương tri và hưởng lạc bằng thân vào đến tam thiền. Theo đây, chư thánh nhắc rằng là người có tâm xả, có chánh niệm ở yên vui như thế, thành tựu oai nghi, bỏ khổ, bỏ vui, đặng do bỏ khổ lạc, vì trước đã diệt ưu hỷ rồi, vào đến tứ thiền không có khổ lạc. Có niệm trong sạch sanh từ xả, khi tâm đặng tịnh sạch sẽ trong trẻo, không có phiền não, xa lìa tùy phiền não, dĩ nhiên, dịu dàng thích hợp câu chuyện, không lay động như thế. Người chú tâm theo túc mạng, thông người có thể nhớ đặng nhiều kiếp sống như là một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, sáu đời, bảy đời, chín đời, mười đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, một ngàn đời, một ức đời, hoặc luôn nhiều tiểu kiếp, trung kiếp, đại kiếp. Biết rằng đời ấy, ta tên đó, nhà cửa như thế, có màu da như thế, có vật thực như thế, hưởng khổ vui như thế, có tuổi thọ bao nhiêu đó. Khi chết lìa đời đó, rồi đặng đi sanh cõi kia. Đời đó ta có tên như thế, nhà cửa như thế, có nước da nhan sắc như thế, hưởng khổ vui như thế, hưởng thọ như thế. Khi ta tự biệt đời kia, đặng sanh lại đời này, ta nhớ đặng nhiều đời trước, luôn cả thái độ cho đến rộng rãi với cách như thế. Biết khu đó, khi tâm tịnh trong sạch, trong trẻo không phiền não, xa lìa tùy phiền não, yếu ớt thông thường, vững vàng, thích hợp câu chuyện, cho đến không lay động như thế. Y phải chăm tâm cho biết tâm và những chúng sanh hóa sanh. Y thấy đám chúng sanh đang tự biệt và đang tục sinh. Tục sinh còn gọi là tái tục. Sang hèn có màu da nhan sắc tốt xấu, bị khổ hưởng vui. Bằng thiên nhãn trong trẻo hơn con mắt nhân loại, rõ biết nhóm chúng sanh do theo nghiệp, là những chúng sanh này có thân nghiệp ác, khẩu nghiệp ác, ý nghiệp ác, chê bai bậc thánh thành tà kiến, chấp theo hành động tà kiến. Sau khi chết, đến khổ thú, bàn sanh, ngạ quỷ và địa ngục. Còn những chúng sanh có thân nghiệp thiện, khẩu nghiệp thiện, ý nghiệp thiện, không chê bai thánh nhân, đó là chánh kiến, tín ngưỡng theo chánh kiến. Sau khi chết, đến cõi vui, thiên đường như thế. Người vẫn thấy chúng sanh chết, rồi tục sinh đặng sang hèn, có màu da tốt xấu, hưởng khổ lạc. Bằng thiên nhãn, trong sạch hơn con mắt nhân loại, vẫn thấy các chúng sanh chạy theo nghiệp như thế. Khi tâm tịnh trong sạch không phiền não, xa lìa tùy phiền não, đặng pháp thường mềm dịu thích dụng, định trụ không lay động như thế. Y chăm chú tâm, để đặng lậu tận thông, mới tỏ ngộ, đây là khổ, đây là nhân khổ, đây là diệt khổ. Đây là đường lối tiến hành đi đến diệt khổ. Vẫn biết rõ theo thứ này là lậu, vẫn biết rõ theo sự thực đây là lậu. Đây là nhân sanh lậu, đây là diệt lậu. Đây đều là điều tiến hành đến diệt lậu. Khi y thấy biết cách này, tâm thoát ly dục lậu, thoát ly hữu lậu, thoát ly vô minh lậu. Khi tâm đã thoát ly, thì có tuệ nhận hiểu rõ thấu rằng sự sanh đã cùng tột, phạm hạnh đã thành, thành tựu sự đáng làm rồi, không còn việc nào khác. Như thế gọi là người không làm tự nóng nảy, không tìm theo sự vật làm tự nóng nảy, và cũng không làm cho người khác nóng nảy, cũng không tìm theo sự vật làm cho người khác nóng nảy. Người không tự làm nóng nảy, luôn không làm cho người khác nóng nảy, ra sao? Người không tự làm nóng nảy, luôn không làm cho người khác nóng nảy, là người không có ái, đã diệt phiền não. Người đã mát mẻ rồi, vẫn là người hưởng an vui, tự đặc biệt, thành tựu oai nghi trong đời hiện đại. 136. Người có ái dục ra sao? Người nào chưa trừ ái dục, như thế gọi là người có ái dục. Người có sân ra sao? Người nào chưa trừ sân đặng, như thế gọi là người có sân. Người có si ra sao? Người nào chưa trừ si đặng, như thế gọi là người có si. Người có ngã mạn ra sao? Người nào chưa trừ đặng ngã mạn, như thế gọi là người có ngã mạn. 137. Người đặng thiền chỉ trong phần trong, nhưng không đặng tuệ tỏ ngộ pháp, tức là tuệ trưởng ra sao? Có người trong đời này đắc thiền đến động sắc, hoặc đến đồng vô sắc, nhưng không đặng đạo siêu thế hoặc quả siêu thế. Như thế gọi là người đắc thiền chỉ trong phần trong, nhưng không đặng tuệ tỏ ngộ pháp như là tuệ trưởng. Người có trí tuệ thấy rõ pháp như là tuệ trưởng, nhưng bên trong không đắc thiền chỉ ra sao? Có người trong đời này thành người đắc đạo quả siêu thế, nhưng không đắc thiền đến đồng sắc hoặc đến đồng vô sắc. Như thế gọi là người có tuệ thấy rõ pháp như là tuệ trưởng, nhưng bên trong không đắc thiền chỉ. Người đắc thiền chỉ bên trong và đắc luôn tuệ trưởng quán bên ngoài ra sao? Có người trong đời này là bậc đắc thiền đến đồng sắc hoặc đến đồng vô sắc, thành người đắc đạo quả siêu thế. Vì thế gọi là người đắc thiền chỉ bên trong và đắc luôn tuệ trưởng quán bên ngoài. Người không đặng thiền chỉ bên trong và cũng không đắc tuệ trưởng quán thấy rõ pháp ra sao? Có người trong đời này không phải là người đắc thiền chỉ đến đồng sắc hoặc đến đồng vô sắc, cũng chẳng phải người đắc đạo quả siêu thế. Như thế gọi là người chẳng phải bậc đắc thiền chỉ bên trong và cũng chẳng phải bậc đắc tuệ tỏ ngộ pháp như là tuệ trưởng. 138. Người đi xuôi chiều hướng ra sao? Có người trong đời này vẫn hưởng dục, vẫn làm nghiệp nhơ bẩn. Như thế gọi là người đi xuôi theo chiều hướng.
Người đi ngược chiều ra sao?
Có người trong đời này không hưởng dục và cũng không làm nghiệp nhơ bẩn. Người đó dù cho có khổ, có buồn mặt đượm nước, đang khóc lóc, nhưng người ấy vẫn còn hành động trong sạch đầy đủ. Vì thế gọi là người đi ngược chiều. Người đã tự lập ra sao?
Có người trong đời này sanh ra do hết năm triền thấp viên tịch trong đời ấy. Cố nhiên không trở lại thế giới đó. Như thế gọi là người đã tự lập. Người qua đến bờ phạm chí ra sao?
Có người trong đời này đã hành tỏ ngộ đến tâm giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn bởi tuyệt tất cả lậu, do sự hiểu tột, thành tựu oai nghi trong thời hiện đại. Như thế gọi là người qua đến bờ phạm chí.
139. Người ít nghe, không đặng lợi ích do nghe ra sao?
Nói nghe đây, tức là đặng nghe chính loại pháp như là khế kinh, trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, vị tăng hữu, phương quảng. Bởi người trong đời ít đặng nghe nên không hiểu pháp lý. Thời ít đặng hành, vừa thích hợp pháp. Như thế gọi là người ít nghe, không đặng lợi ích do nghe.
Người ít nghe mà lợi ích do nghe ra sao?
Nói nghe đây, tức là đặng nghe chính loại pháp như là khế kinh, trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, vị tăng hữu, phương quảng.
Bởi người trong đời ít nghe, nhưng biết nghĩa lý của kinh và hành thích hợp với pháp. Như thế gọi là người ít nghe mà đặng lợi ích do nghe.
Người đa văn mà không lợi ích do nghe ra sao?
Văn đây tức là khế kinh, trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, vị tăng hữu, phương quảng.
Của người đa văn mà người đó không biết ý nghĩa pháp lý nhiều và không hành vừa thích hợp với pháp.
Như thế gọi là người đa văn nhưng không lợi ích do nghe.
Người đa văn và lợi ích do nghe ra sao?
Đa văn, đây tức là khế kinh, trùng tụng, văn pháp, tác phúng tụng, tự thuyết, bổn sự, bổn sanh, vị tăng hữu, phương quảng.
Cũng của người trong đời này biết ý nghĩa pháp lý nhiều, thành người hành thích hợp theo pháp.
Như thế gọi là người đa văn và lợi ích do nghe.
140. Người thành sa môn không lay động ra sao?
Có người trong đời này gọi là bực dự lưu, do sự đã dứt tam triền, thời không xa vào ác đạo, khổ thú, thành người nhất định, thành người sẽ đắc chứng sau này.
Như thế gọi là người thành sa môn không lay động.
Bực sa môn như sen bá biển ra sao?
Có người trong đời này gọi là bậc nhất lai, do dứt tam triền, làm cho tham ái, sân, si càng nhẹ. Nếu trở lại đời này chỉ một lần đó thôi, thời sẽ làm cho tột hết khổ. Như thế gọi là bậc sa môn như sen bá biện. Bậc sa môn như sen trắng ra sao? Có người trong đời này sanh ra do dứt tuyệt năm triền thấp và sẽ viên tịch nơi cõi phạm thiên, cố nhiên không trở lại thế giới ấy. Như thế gọi là bậc sa môn như sen trắng. Bậc sa môn ôn hòa trong hành sa môn ra sao? Có người trong đời này đã tự hiểu tột, đã vào đến tịnh giải thoát, tuệ giải thoát, lậu không còn do đã dứt tất cả lậu. Trọn thành tựu oai nghi trong đời hiện đại. Như thế gọi là người sa môn ôn hòa trong chúng sa môn. Dứt xiển minh phần tứ.